xin đọc tiếp, đang đọc cái chữ thực thì đỡ một cái khổ về đói khát. Con đọc tiếp lại có bốn cách ăn đó, mà cái cách ăn này đây nói biến đổi tiêu hoại làm tướng. Cái miếng ăn để vào miệng chúng ta nhai nhỏ, rồi nó chuyển nó thành cái chất lỏng, rồi nó vào trong máu nuôi da thịt cơ thể. Thế cho nên như thế gọi là đoàn thực, ăn từng miếng một mà cái thức ăn ấy sẽ biến hóa thành máu thịt. Đó là thức ăn của loài người với loài bằng xanh. Còn cái thứ hai,
cái xúc thực tức là
chỉ có xúc chạm người với mùi hương chạm vào cái vật chứ không có cái sự tiêu hóa cái vật đó. Cho nên đây là lối ăn riêng của các quỷ thần. Số 3 còn đọc tiếp. Tức suy nghĩ. Đã như bây giờ chúng ta chuyên quán, như chúng ta đấy, ở cõi người, bởi vì cái nghiệp của mình ấy, là phải ăn về cái đoàn thực, phải có những miếng ăn hẳn để nó tiêu hóa mới nuôi được thân. Thế nhưng mà cũng nhiều khi chúng ta những cái lúc đói, là lúc có cái việc gì lo quá, nghĩ ngợi thì nó cũng no không ăn được. Thế như thế cũng là tư thực, là bởi vì do cái nghĩ ngợi lo lắng mà mất ăn. Nhưng mà đây tư thực ấy, thì là cái món ăn của các vị ở trên cõi trời sắc giới, chứ còn chúng ta thì là món ăn là đoàn thực. Còn trên cõi trời sắc giới, các ngài chuyên thiền định, lấy thiền định là món ăn. Mà thiền định của các ngài là chuyên suy ngẫm, như thiền định của chúng ta đó, như là về tứ niệm xứ, quán thân, quán tâm, quán thọ, quán tưởng. Thế các ngài lấy cái việc tu các pháp quán đó, cho nên đây gọi là tư, tức là vẫn dùng tâm suy nghĩ, lấy cái quan sát, lấy cái tư tưởng để làm cái món ăn. Tức các ngài không có ăn cơm như chúng mình. Thế cho nên các ngài chỉ dùng cái gọi là thiền duyệt, lấy cái vui thiền định để làm cái thân xác. Cho nên các ngài ở cảnh, tuy cái thân của các ngài nó là ánh sáng, nó không có cái chất bằng đất nước như chúng ta. Thế cho nên các ngài sống bằng tư thực, tức là sống bằng những các cái chuyên đem cái tâm quan sát để tỉnh ra, lấy cái ấy là món ăn. Cho nên gọi là thiền duyệt. Thiền là ngồi thiền định, duyệt là vui, lấy cái vui thiền định để nuôi thân. Con đọc cái số 4.
Tâm tư, tư tâm sở nghĩa là gì?
Cái tư là cái suy nghĩ. Tâm sở. Tâm sở như là tâm, là cái thuộc về tâm. Cái tâm sở như con bây giờ con tham, con sân, cái đó là gọi là tâm sở.
Tư này cũng một trong tất cả cái tâm sở.
Không, ừ. Cái tư là bởi vì khởi cái tâm mà suy nghĩ, cái nó thuộc về tâm, cho nên gọi là tâm xả.
Mà sao cháu nói có hữu lầu của ý thức? Để mà sao cháu có hiểu có phải là mình dùng cái suy nghĩ của mình mà mình ăn nó thì cái suy nghĩ này cũng là cái dịch thiệt. Con đó là
đấy, thì bởi cái tư tâm xả nó là cái suy nghĩ của ý thức. Mà mình nếu còn hữu lậu thì nếu, bởi vì nếu mà mình còn suy nghĩ, còn khởi cái tâm lên, còn suy nghĩ những cái đọa lạc thì nó phải đọa lạc. Còn nếu mà bây giờ mình quan sát để mình giải thoát thì nó giải thoát. Bởi vì các vị ở sắc giới vẫn còn ở trong tam giới, là còn ở trong luân hồi, cho nên gọi là hữu lậu. Các ngài chưa ra khỏi luân hồi, nhưng mà các ngài hơn chúng mình là các ngài vượt được cái cõi chúng mình bây giờ gọi là dục giới, hãy còn cái tâm tham. Cái mắt còn tham sắc, tai còn tham âm thanh, các ngài đã ra khỏi được cái lòng tham rồi, nhưng mà các ngài vẫn còn ở sắc giới. Con nhớ là ba cõi sắc giới, vô sắc giới và dục giới là cái nơi là cảnh của luân hồi, thế cho nên gọi là hữu lậu.
Con xin đọc tí
giảng cái đoạn đó. Thức
sinh
sống bằng cái thức thứ 8, bởi vì sinh sống bằng cái thức thứ 8 cho nên cả thánh cả phàm cũng đều sống bằng thức thứ 8 cả. Thì ở đây trước nói về việc của các vị thánh là Như Lai tạm thức, thì con nói lại, con đọc lại cái đoạn đấy rồi con giảng cái chỗ đó. Thì tức là các ngài, các vị thánh nhân, các ngài cũng sống bằng cái thức thứ 8. Cho nên cái thức thứ 8 tuy là không phải là cái ăn như chúng mình ăn từng miếng từng miếng, nhưng mà nhờ nó mà sống, cho nên cũng gọi là thức thực. Con đọc tiếp. Nói về cái đời sống của các vị thánh nhân thì các ngài cũng sống bằng cái thức thứ 8, nó duy trì tất cả công đức tánh vô lậu đó. Phi có phi không, phi chủ phi chẳng chủ, đấy là cái ăn bằng cách vốn có công đức chẳng khá nghĩ bàn, mà làm sanh chủ, tức là làm cái để cho mình sống được, sinh sống được. Thì ở đây nói là nó, bởi vì cái thức thứ 8 nó duy trì tất cả công đức, bởi vì đây là các thánh nhân. Thì con đã học về cái thức thứ 8, con đã biết. Thế cho nên ở đây nói là phi có, phi không, phi chủ, phi chẳng chủ, là bởi vì cái thức thứ 8 nó không hình, không tướng, cho nên gọi là phi có. Nhưng mà nó vẫn có đấy, rõ ràng nó nuôi sống những các ông thánh này, cho nên là phi không. Đấy. Bởi vì nó không hình không tướng thì gọi là phi chủ, nhưng mà mỗi vị vẫn có thân hình rõ ràng, cho nên là phi chẳng chủ. Đây là một cái, con hiểu là cái thức thứ 8 là cái nền tảng cái sự sống của các ngài, thì gọi là ăn, chứ không phải ăn như chúng mình ăn bằng miếng. Dùng nói cái chữ ăn đây tức là nuôi sống bằng cái thức thứ 8. Thì đấy là về phần của thánh nhân. Còn về phần phàm phu, con đọc tiếp dưới của phàm phu là thế nào? Cái thức thứ 8
cho nên là gọi là hàm tàng thức.
Hàm tàng chứa cái thức thứ 8 nó ngậm chứa những cái nhân thiện và ác. Bây giờ mình làm những việc thiện, mình làm những việc ác, nó đều chứa rồi nó chuyển dần thành cái quả báo. Thế là chúng ta cứ sinh sống bằng cái thức thứ 8 này, thế cho nên gọi là thức thực.
Sanh Như Lai tạng thức, hàm tạng thức, cái danh giàu có hai, mà cái thể vốn có một.
Cái lai tạng với cái hàm tạng tức là cái thức thứ 8, thế ra lại ra
mà chỉ có một
thôi. Nó có hai tên nhưng nó là một thứ. Thế tạm sao nó là một thứ mà đặt cho hai tên? Nếu mà mê ấy, thì gọi thì đặt tên cái tâm con là hàm tàng thức. Còn nếu mà ngộ ấy, thì cái tâm của các bậc thánh ấy, người ta gọi là
Như Lai
tạng, cũng là cái tâm cả. Như hễ cái tâm mê ấy, thì người ta gọi là tàng thức, bởi vì cái tâm ấy nó chứa nhiều những cái chủng tử để mà phải đi luân hồi, thế cho nên ta gọi là tàng thức. Thế còn cái cũng cái tâm con mà con ngộ tỉnh đó, thì gọi là Như Lai tạng, bởi vì đó là một ông vị ông Phật, ông ngồi tại đó có Như Lai. Như Lai là ông Phật, có tu thì sẽ có chứng, mai đây sẽ thành Phật. Thế cho nên cũng là một cái tâm thôi, nhưng ở người mê thì đặt một tên, ở người thức thì đặt một tên, nhưng chung quy cũng đều là cái thức thứ 8 cả, cho nên gọi là thức thực. Nghĩa là chúng ta cả thánh cả phàm đều sống bằng cái thức thứ 8. Xin đọc tiếp.
Ba cách trước thuộc về sự, cách ăn sau thuộc về lý.
Trước thuộc về sự, ba cách trước là cách nào? Ba cách trước là đoàn thực, xúc thực và tư thực. Cách ăn sau thuộc về lý là cái nào? Ba cách trước nói rồi, bây giờ còn một cái sau nữa là cái nào? là thức thực. Thì cái ấy thuộc về lý. Lý tức là nó không có hình có tướng gì cả, nó nuôi sống mình thì cũng gọi là cách ăn, nhưng mà nó không có cái hình cái tướng của sự ăn, cho nên gọi là thuộc về lý. Thì ba cách ăn trên ấy là của ai? Của phàm phu. Còn cái phần thứ tư, cái thức thực ấy, là cái lối ăn của ai? Của cả thánh lẫn phàm. Ở đây ngài nói lý thì chùm cả thánh phàm. Con bây giờ là phàm hay là thánh? Con là phàm. Con có thức thứ tám không? Thế mà nếu không có cái thức thứ tám, con có sống được không? Thế cho nên con cũng vẫn phải sống bằng cái thức thực. Tiến tới bực nữa mà suy nghĩ thì thánh nhân cũng đủ bốn cách ăn: phi ăn, phi chẳng ăn. Thế là nói cái gì đấy? Ăn hay là không ăn? Thánh nhân thì phi ăn mà phi chẳng ăn. Phi nghĩa là không. Thế là sao? Như Đức Phật ngài hiện thân ở thế gian này, thánh nhân ấy, thì các ngài thân bằng ánh sáng, cho nên các ngài đâu có cần phải ăn. Nhưng mà Đức Thích Ca ngài giáng thân ở thế gian này, ngài có ăn cơm không? Thế cho nên tuy không ăn mà vẫn có ăn. Ăn mà thực sự ra là chỉ để tùy duyên, tùy thuận với chúng sanh, chứ thật ra các ngài đâu có cần phải ăn nữa. Thế cho nên gọi là không ăn mà cũng chẳng phải là không ăn. Có ăn đấy, nhưng mà ở đây gọi là bất tư nghì viên dung diệu thực. Các ngài vì tùy thuận chúng sanh thì cũng coi như cũng có ăn để cho hòa với mọi người. Nhưng mà thực ra chính ở Đức Phật, ngài có cần phải ăn nữa không?